Hôm nay có cái duyên lành để hội tụ đông đảo anh em bà con ở đây. Có người cũng hiếu kỳ và có người cũng nghe họ nói tôi thế nào. Và có người muốn đặt thẳng những câu hỏi để trao đổi, để có cơ hội thức tâm để tìm hiểu chiều sâu của tâm linh sẵn có của chính mình. Chúng ta ở đây rồi sẽ về đâu? Sự hiện diện của chúng ta ở đây để làm gì? Giá trị gì mà sao cứ người này lần lượt rồi tới người này ra đời để làm gì? Có hiện diện ở đây để làm gì? Mà học được cái gì, mà dành được cái của gì? Tôi muốn sống, tôi muốn có tiền, tôi muốn có địa vị. Nhưng mà rốt tôi không hiểu tôi là ai. Và chẳng có ai có thể chế tôi ra được. Một lần ra làm người rồi chết một lần. Rồi đi về đâu ở tương lai, không hiểu. Lắm khi bực bội, bực tức không hiểu mình là ai. Có cái tên gì cha mẹ đặt không biết phải không? Tại sao có hiện diện ở đây, nhưng mà do mình trở lại vỏn vẹn chúng ta khối óc như nhau. Khối óc này đã làm được những việc gì? Khối óc này để chép lại những kinh thánh, để chép lại những lời Phật, và biết những chiếc rất cao siêu để cho người đời chiêm ngưỡng và học hỏi để thức tâm thấy sự sai lầm của chính mình. Khối óc nhìn nhận trời, khối óc nhìn nhận Phật, khối óc nhìn nhận ma quỷ. Thì chúng ta đang làm chủ cái gì đây? Làm chủ khối óc. Mà khối óc mất quân bình không hay. Đâm được tranh chấp. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Làm cho mình đóng loạn thêm. Bối rối không phát triển được. Không biết mình làm gì, đang làm cái việc gì ở đây. Kiếm tiền ấy không phải. Có tiền nhiều ấy làm cái gì. Tỷ phú cũng phải chết làm sao. Không giải quyết. Học cái hết sách cũng không giải quyết được chuyện của mình. Thì chúng ta thấy không có thể ai chế chúng ta được, thì chúng ta phải lui về đâu? Tất cả trong mầm mống thương yêu mà ra, trong mầm mống thanh tịnh mà ra, kẻ lớn như người nhỏ đều mang khối óc đến đây để chi? Để chiều mến, tìm hiểu khả năng của chính mình, tìm hiểu vị trí của chính mình. Vị trí của chúng ta là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì không có bị chết. Và chúng ta cũng vốn từ thanh tịnh mà ra. Thì chúng ta khao khát sự thanh tịnh. Sự giấy động chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ giấy đầy trong tâm thức chúng ta. Bây giờ làm sao tháo gỡ nó ra? Phải vừa có hạnh đức mới tháo gỡ đó, là tu thiền để cho nó phân lặng, biển cho lặng mân minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta mới xét được hành động của chúng ta. Chúng ta mới dứt khoát bỏ và không tự lường gạt mình và không bị lường gạt nữa. Tức tâm. Không có nên đề cao những sự gì mà chúng ta không biết, không rờ, không mò được. À, chúng ta có cái tâm thức thì chúng ta tu. Trước kia chúng ta lưu manh ăn cướp đủ chuyện, bây giờ tu nó mở ra. Chúng ta thấy cũng bài học rất hay. Cái bài đau khổ, cái bài làm thần làm tướng đó là cái bài đau khổ mà mình không biết. Bây giờ mình dứt khoát nó đi trong tâm thì mình mới cải tiến được cuộc sống. Khi mà dứt khoát được trong tâm rồi, mình mới cải tiến đời sống. Mình thấy tâm linh là hạng nhất. Rốt cuộc quý vị ra đây với những cái gì? Của cái ấy không? Không phải tâm. Mà cái tâm của quý vị không tròn trịa, không tu, không xây dựng đâu ra đó, thì tự nhiên là tự phụ lấy mình mà thôi. Sự bất ngờ mà chúng ta hội tụ nơi đây cũng là cái duyên lành từ tiền kiếp. Bây giờ, rồi một ngày mà chúng ta xa quê hương ra đây ngồi trên chỗ này, chúng ta đâu có dự trù trước, nhưng rồi cũng tư ngộ. Cho nên câu chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ ngộ ở nơi bình vàng nếu chúng ta chịu tu, thức tâm, quân bình, thanh tịnh. Thì tự nhiên ta làm được nhiều việc. Là cái giấy động loạn, bán tính bán nghi. Không biết mình là ai, không chịu sửa thì không bao giờ tiến. Cho nên chúng tôi, anh em Bô Vi, mọi người đều phát tâm ra tu luyện. Sửa mình, ăn hối cải sự sai lầm của mình, trống cao ngạo mạn của mình, phải sửa. Mình từ mầm mắm thương yêu mà ra, thì mình phải làm sao mình biết thương mình. Thương mình là lập quân bình lại cho mình, và biết rõ vị trí của mình, mới là thương. Chứ mới thương mình, dành của người khác là thương mình, cái đó trật. thế gian là dành của người khác để thương mình, rốt cuộc là mình mang quả không hay. Ăn cướp của người ta, hút xì ke ma túy rồi mang giềng, rồi chết thì có gì đâu, cũng một thứ thôi. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái vị trí thanh tịnh là tối hậu, quan trọng nhất. Chúng ta phải trở về đó. Tất cả ồn ồn ào ào, rồi cũng phải đi ra với bàn tay không. Ông nào mãnh liệt nhất rồi chết chôn cũng vậy đó thôi. Chúng ta hiểu rõ cái điều này, thì chúng ta mới đi trước được một bước. Trở về cái mầm mống thanh tịnh đó, để chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm chúng ta. Ngày nay mọi người ngồi đây có tâm, mà không thấy được cái tâm từ bi. Tâm từ bi là tha thứ và thương yêu. Phải giàu lòng tha thứ, thương yêu chừng nào thì chúng ta mới cho óc chúng ta mới sáng. Ăn một món nguyên ăn chúng ta cũng học đạo. Trong lúc ta nhai ta nuốt ta cũng hên học đạo. Biết cái hạnh hy sinh của vạn linh đã cứu độ chúng ta có ấm no. Mà chúng ta không đem tâm để cứu độ những cái gì mà chúng ta đem vô trong bụng chúng ta. Nó vô là nó hy sinh rồi, mà chúng ta nhai không kỹ thì nó không có tiến hóa được. Mà chúng ta biết nhai kỹ thì chúng ta đem lại cái điện năng trong cơ tạng khối óc của chúng ta càng ngày càng mạnh. Và không có bệnh hoạn, bộ tiêu hóa tốt đẹp. Cái kiến nó mới mở, cái thức nó mới dồi dào. Còn kiến không mở, không có thức được. Cũng thức tâm lộn xộn càng ngày càng hại với mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người gương mẫu đi trước từ cái cơ hình trước kia mập mạp mà tôi đem tháo gỡ ra, xúc ruột cho nó sạch những cái gì chứa chấp mấy chục năm, đem nó ra hết để nó trở lại trẻ trung nhẹ nhàng thanh nhẹ. Đó là quý vị cũng vậy, mấy người lớn tuổi đây bận rộn ầu ấp quên nhớ trước quên sau lộn xộn, là cái ruột bị dây bỏng, ruột bị lớn bị sinh mà không biết, làm cho cái ấp nó loạn, khối ấp thần kinh từ cơ tạng cơ bộ đầu rối loạn cũng do cái ruột cung ứng mà thôi. Cái ruột là rễ cây của cái khối ấp, mà cái rễ cây hút cái nước dơ thì cái cây phải chết. Cho nên cái miệng chúng ta cũng quan trọng, ăn uống thật sẵn. Phải điều hòa, phải nhai cho nó nhỏ, cho hòa tan với nước miếng cùng ứng vô thì cái ngũ tạng lúc nào nó cũng tốt. Ngũ tạng chúng ta nó mềm mỏng, nhưng mà nó là sức mạnh của khoa. Mà nếu chúng ta cứ ăn nhiều nhai, có nước vô, làm cho cái ruột càng, cái bộ tiêu hóa càng ngày càng tê liệt, nó không làm việc nữa, thì cái ấp chúng ta nghĩ sao? Nó làm biến, nó không làm thì nó phải quên. Cho nên những người trẻ trung đi học cũng vậy, biết lo bộ được thì học thông minh, trí nhớ nhiều lắm, tốt lắm. Mà nó học được, nó đi tới cái chấn động của bộ ruột đều được đầy đủ rồi, rồi nó hòa hợp cái chấn động của vũ trụ thì nó biết điển quan là nhất. Điển tu mà không biết điển á, dũng lý thì chỉ động mê trong mê chấp mà thôi. Còn tu mà biết điển rồi á, nó mà thông suốt vô cùng, khai mở một tiến hóa nhanh nhẹ, thì nhất trần bất nhiễm là ở chỗ đó. Cho nên người tu phải biết điển. Cái phương pháp của Vô Vi đây, tu soi hồn, pháp luân thiền định, là lấy cái nguyên khí của vũ trụ, khứ trượt lưu thanh, lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh ở trong óc, thì cái trí nó mới mở. Niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết thì ma quỷ không có nhập được. Ma quỷ là gì? Là trượt khí. Trượt khí nó thường ở nơi mồ mả. Tại sao? Là mồ mả là cái xác chết hôi hám. Thôi cái hôi hám nó lên, mỗi đêm dồn ở trong cái đám mả, nó có những cái hồn thư sáng đó. Cái đó là khối trượt. Thì trong mình chúng ta mà ăn uống mất trật tự thì cái khối trượt nó xông lên, xông lên thì ma nó ám vô. À, cho nên nhiều người tu có làm gì mà sao ma nhập, tại anh không mà dơ giấy trong này không biết, hơi thúi nó ra từ lỗ mũi, từ lỗ trong lông, từ lỗ tai, từ sợi tóc, rồi ma nó mới ngự trong đó nhập. Bây giờ mình giải cái phần đó ra là không có ma nhập. Tại Tự nhớ thấy rõ thì cái tinh khiết là quan trọng. Hồi mình mới ra đời đâu có ma nhập. Ra đời là bú sữa mẹ, tinh khiết, cái chút đỉnh đó thôi. Bú mà còn nhai nữa mới nuốt. Bây giờ lên ăn thì nuốt ẩu chứ không nhai. Thì làm hư cái bộ thần kinh ở bên trong, bộ tiêu hóa không tốt. Thì nó hư, nó không nhuyễn được á. Thì nó tập thành một khối ô trượt ở bên trong đó. Nó phát cái tà khí. Nó không ra được. Nó phát cái tà khí. Thì tự nhiên ma nó nhập có gì đâu. Cho nên cái khoa học quyền bí mới khám phá cái này ra được. Còn không đi trong cái vị trí khoa học quyền bí ấy, thì không thấy rõ cái này. Rồi nhờ mùa này phép nọ nó ăn hết tiền mà bệnh vẫn còn. Nhiều người bị ma, bị này, bị ngợ, xin cái bùi điệu bùa rốt cuộc sau rồi ma cũng nhập. Rốt bùa không cúng như thầy vậy thôi. Mà rốt cuộc ông thầy cũng bị nhập luôn. Vì ông thầy không hiểu được tại sao con ma nó đến với con người. Là bị trượt nó mới hòa với trượt. Thanh nó mới hòa với thanh. À, cho nên cái đầu óc của quý vị mà nghĩ tới tiên Phật hàng ngày, mỗi buổi sáng nghĩ chuyện cao cả vô cùng, thấy tâm hồn nó nhẹ. Mà nghĩ chuyện hơn thua thù hận, toàn thân nó ý. Mình tới đưa cái tay lên cao như thế này mà nói từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh. Mà nói giận hờn cái tay nó yếu. Đó là điện năng trong con người, nó có hết, ai cũng có điện năng hết. Cho nên thời đại văn minh bây giờ để cho chúng ta thấy có computer rồi này kia cái nọ. Từ cái khóa ấp chia ra mà thôi. Mà gắn điện vô cái bấm vô nó hỏi mà mình trả lời không kịp. Phải điện năng. Mà nếu rút điện là nó cũng chết như thường. Cho nên mình tu phải khám phá cái điện năng. Cái điện năng trong người. Rồi kết tụ thành một hào quang. Thì lúc đó mới thấy ông Phật là cái gì. Ông Phật là thanh nhẹ. Mà muốn giải nhiệt tâm thì hướng về điện mới giải nhiệt tâm. Mà hướng về vật á, chỉ có chấp mê thôi. Hướng về điện năng mới vô cùng. Điện năng mới tiến hóa tới vô cùng. Thanh nhẹ, cái khối óc không còn bận rộn như người thế gian nữa. Không có chấp mà mê nữa. Lúc đó mới biết đường đạo là sai. Chính mình làm ô nhiễm cho mình sẽ trả ai hết. Chính mình dẫn thần thức của mình đi xuống địa ngục cho không ai hết. Chính mình xây dựng con đường để đi trở về thiên đàng. Chỉ có điện mới lên thiên đàng được. Nếu con người không có điện đâu có tọa sen mà ngửi. Tình ngửi trên tọa sen nó bay bổng là đi được. Nên ngồi thiền nhiều thanh nhẹ nhắm mắt thấy mình ra đi. Mình đến đường là mình đi được. Mình không phải là người chế tạo nó đây. Chế tạo nó đây được thì các sự nó chế tạo rồi. Tại sao nó đợi trưng binh để bắt mình đi đến giặc. Là con người là khả năng vô cùng. Không có phải tầm thường. Cho nên đừng có kỳ thị mình và đừng có làm sai. Đó nó sẽ sai luôn. Nghĩ sai một chút. Đang thiền mà nghĩ sai một chút là nó hạ phẩm con người. Thiền mà nghĩ sự cao siêu thanh nhẹ. Con người nó chỉ mở trí và tiến hóa. Rất dễ không khó. Nhưng mà người đời hay ở trong sự lý luận mê chấp. Sai lầm. Rồi. Đắm kín những cái chấn động trong ngũ tạng. Không mở được. Để cả khối óc cũng bị nhạt luôn. Ma nó nhập mấy hồi. Cho nên người tu của bên vô vi là phải biết thứ trực lưu thanh, thanh lập. Để tiến qua lên mới thấy nguồn gốc của mình và tôn trọng mọi người. Tu thanh, tu bổ sự thiên khí trong khối óc mà. Tê gia làm cho ngũ tạng đâu đó đàng hoàng. Chỉ quất là những cái tánh hư tật xấu thôi. Khai mở nó ra. Bình thiên hạ lấy cái thích bình đẳng đối xử như nhau. Tu thân tề do trí quốc bình thiên hạ là vậy. Một con người mà không biết làm như vậy là không có làm quan được. Rốt cuộc chỉ biết làm chích cho lớn cái máy rốt cuộc cái giờ phút lâm chung hòa là chút cái sự đau khổ mà thôi. Còn những thức bình đẳng không mở được là không có làm được. Cho nên mình vô vi con người phải tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình mà phải chấp nhận sửa. À, mình làm cho cơ tạng đâu đó ổn định. Chỉ có tánh hư tật xấu mình phải thay đổi hoàn toàn. Thì cái mặt nó phải tốt. Tỷ phú là mặt tốt thôi. Nhưng mà mình được mặt tốt thì mình cũng tương đương tỷ phú đâu có phải tệ bại đâu. Bình thiên hạ. Lúc đó mình kính trọng mọi người. Họ là mình là họ. Một con người không phải dễ chế tạo ra ở thế gian này. bao nhiêu tỷ năm mới có được cái thể xác của con người, không phải dễ. Cấu trúc từ siêu nhiên, tiếp tục mọi trạng thái, mỗi một trạng thái mà hình thành một con người. Cho nên mình hiểu giá trị của mình và hiểu rõ vị trí của mình thì mình không có làm điều ác, mà mình chỉ làm điều thiện. Càng ngày hướng điều hướng về thiện thì càng ngày càng nhẹ chứ không có nặng. Mà càng ngày hướng về điều ác, thù hận là càng ngày càng nặng. Chúng ta thấy những chế độ ở thế gian rất rõ ràng. Những chế độ gây thù hận thì chế độ đó con người khổ, khổ càng lắm. Mà con người chế độ nào mà vui tươi, cởi mở, tu học, khai triển đến vô cùng tới tiên Phật thì cái chỗ nó thì thanh khí nhiều hơn. Con người mới cởi mở hơn. Và nó không có bị khổ cực nhiều hơn. Thấy rất rõ ràng. Tới ngày hôm nay người ta tận dụng điện năng để người ta chế được computer, điện não rồi này kia nào. Mình cũng có cơ hội tham dự. Ngồi đây nói chuyện Việt Nam cũng được, nói chuyện bên Mỹ cũng được, nói đâu cũng được. Tứ thân bắt lại. Thì cái thời cơ thượng nguồn đã đến rồi. Cho mọi người thấy cái ấp mình phải sớm một chút ăn năn hối cải mở ra. Để trở về với cái thần thức mầm mắm thương, thương yêu thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thì mình mới hiểu được nguyên lý của vũ trụ. Hiểu mới tình thương của Thượng Đế là thế nào. Tình thương của cha mẹ thế nào. Tình thương của đồng bào thế nào. Anh em thế nào. Lúc đó mình bằng lòng. Có hạnh đức. Hy sinh. Dấn thân. Đạo đức. Làm việc cho tất cả mọi người. Thì lúc đó cái xã hội không lo mà không tốt. Mọi người mà ý thức như vậy là tốt. Cho nên người tu vô vi khép mình. Sửa. Biết mình hư thì phải sửa. Không biết rõ mình hư thì không bao giờ sửa. Hư là hư chỗ nào là mình sắc chiều. Thân mình đi về trượt. Giáng lâm xuống thế gian là nhập những thể xác tối tâm ô trượt. Mà còn nghĩ cái điều trượt nó càng trượt thêm nữa thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Mà mình nghĩ điều thanh thì nó giải tỏa. Những phiền não sái quấy trong óc thì không có bệnh hoạn gì đến với chúng ta. Cho nên người tu thiền không phải người ngu. Người tu thiền là sáng suốt lập lại trật tự. Và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn có gì thắc mắc có thể hỏi tôi.
Xin thầy giảng cho, tất có câu, mưu sự tại nhân thành sự tại tiên. Tại sao đối với bản thân con thì muốn sự tại nhân mà thành sự cũng tại tiên?
Như vậy đó, bây giờ sự hiện diện của chúng ta đâu có sắp đặt tới Úc ngồi nghe đạo đâu, nhưng mà tại tiên, tại tập. Thành sự tại tiên chúng ta hội tụ đây là do trời cho chúng ta mới có cơ hội tỉnh để cho chúng ta mới có cơ hội tương ngộ.
Xin thầy giải rõ thêm nghĩa sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật tôi giải trong cuốn băng rất rõ rệt. Xin làm ơn sang lại và nghe kỹ, nghe cho nhiều mới nhớ cho tôi nói rồi cũng quên.
Thưa thầy, trong lúc hành thiền, con làm pháp luân, mỗi một cái hít vào và thở ra đều có một tiếng cốc trên đầu, đó là gì?
Tốt. Rồi phần điển nó sẽ đi lên trên mà nó cốc nhiều chừng nào tốt thì mới. Kinh kệ là chỗ đó thần kinh hiệu hấp nó mở kệ cũng như gõ mỏ. Cái đầu nó sẽ thông suốt tốt.
Dạ, thưa thầy, có một lần con nằm xuống chuẩn bị ngủ đó, con nằm nghỉ đó. Rồi con thấy con bay ra, giống như tóc vía là cái gì đó. Rồi bay ra, thấy gió thổi ngay hai lỗ tai lẹ mau lắm. Rồi con thấy bay ra ngoài vũ trụ đó. Rồi con đâm vô quả địa cầu. Rồi khi đâm vô đó thì quả cầu biến mất luôn. Cái đó là sao thầy?
Ở trong mình con nữa đâu.
Dạ, tóc vía thầy.
Trong cái ảo tưởng.
Ảo tưởng. Thấy người hành tinh giữa bay rồi luôn vô luôn lào tự luôn.
Phải rồi, tại gần ban ngày đọc những cái đó nó copy vô nó hiện ra cũng như trong cuộc chơi chứ có gì đâu.
Thì khi nào mới là thật thì là như là
thấy. Thật là mình đi ra rõ ràng, bất cứ giờ nào mình đi cũng được, nhắm mắt là nó phải đi.
Tự chủ.
Cho nên ở đây có sơ hồn nhắm mắt cho nó quen, cho nó nở, đi ai bên này nở làm vừa nắm rồi đấy. Đi ra.
Là muốn đi là được đi.
Quế sáng như vậy.
Còn chứ không có
Không có
gì mong muốn hay mong muốn cái gì là nó tự sẽ. Thì người tu sẽ có pháp khí được lưu thanh để cho mình bình thản trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Nhiều hơn đứa con nhẹ nhàng, nhẹ mắt.
Còn những hiện tượng như thầy tới thì dẫn đi thì sao thầy?
Cái chuyện đó là mình được nhẹ rồi mới được độ đó, cái phần đó đó. Ngồi nằm chim bao thấy thầy dẫn đi rồi cái vía nó biến thể. Anh ngồi đọc nghe băng rồi nó biến thể. Không có đi ra được, khỏi được hết rồi.
Còn cái hồn ra thì thấy rõ ràng.
Mình thấy rõ ràng.
Biết rõ ràng.
Ra khỏi được hết rõ ràng.
Thấy mình ngồi đó hay nằm đó.
À. Phải chứng minh rõ ràng. Nó là khoa học. Quyền bí. Mình đi được là trong cảnh quyền bí thanh nhẹ. Nó phải thấy sự hạnh trực thế gian.
Kính thưa thầy, mỗi ngày con đều nghe băng thầy giảng khoảng 2 tiếng. Nhưng càng nghe thì càng thấy mình càng ngu, càng buồn, thấy mình còn tắm tối. Con chỉ biết nhờ phép thiền để tâm tư có ngày được sáng suốt, mong thầy từ bi chỉ lối con tu.
Càng nghe càng thấy cái lỗi của mình, thì mình mới nói tại sao ông này ông giảng được là nhờ ông có bên sơ hồn pháp luân thiền định thì mình làm sơ hồn pháp luân thiền định thì mình là ông rồi ai nữa. Mình cứ việc làm mình như ra đi tới. Không phải người giảng hay hơn mình, nó cũng nhờ ba cái pháp nó tới thôi. Thì mình chỉ làm ba pháp thôi đi tới. Cho nên luôn luôn người ta dắt mình đi, dắt đi bằng cách đó. Giảng cho mình biết, mà mình cũng hành pháp đó, mình không hiểu. Mà ta giảng cho mình hiểu là mình phải hành cho tới nơi rồi mình mới hiểu.
Kính thưa thầy, con đọc sách thấy có đề cập đến chữ đàn tràng mandala. Xin thầy giải nghĩa cho con được biết đàn tràng mandala là gì?
Tiếng đâu phải tiếng Việt Nam đâu. Tôi người Việt Nam mà nói tiếng Ấn Độ tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu. Chuyện nào tôi làm người, cái tiếng người đó hỏi tiếng đó được. Tôi không biết, tôi học tiếng đó. Cho nên nhiều người đọc sách nhiều á, tu thiền á, là hành pháp đứng đắn từ kinh vô tự phát triển thì nó mới tiến tới. Mà đọc sách nhiều là dồn cục những cái chuyện của người ta, chuyện không cần thiết trong óc mình, làm cái điện năng mình phát triển đều thì tâm thức không cơ mở. Càng đọc càng ngu là vậy, rất nhiều quá mà. Tự mình giải tỏa cái chuyện của mình chưa được mà rước thêm những cái mà mình chưa làm được mà muốn làm thì nó động thêm làm cho tu không có tu được.
Thầy nghĩ sao về đĩa bay hay là mấy người hành tinh?
Cái chuyện đó không phải chuyện của người tu. Nếu người tu mà nghĩ về cái đó là loạn cái óc. Đĩa bay quốc phòng người ta có thể làm được, nhưng mà người ta không công bố cho nhân dân. Người ta chế dĩa bay người ta làm cũng được vậy. Quốc phòng người ta làm cũng được. Làm sao mình tin được? Bây giờ mình tin làm sao khai triển cái tâm thức của mình. Cái dĩa bay của mình là phải bay về trời. Chứ còn dĩa họ bay tới đây thay kệ chuyện của họ. Mình bay về trời thôi, không có bay ở đây. Một kiếp người ngắn ngủi mà. Có cơ hội học pháp để về trời, về quê xưa chúng hướng mà không học là uổng cho một kiếp người. Mà học cái này học của ai? Không phải của người thường. Cho nên bạn đạo vô vi là anh có hành, anh ảnh hưởng người khác. Tôi soi hồn sai, anh chỉ tôi soi hồn đúng. Tôi làm pháp luân sai, anh chỉ tôi làm pháp luân đúng. Chỉ có bao nhiêu câu chuyện đó thôi. Chứ không phải là người tu vô vi kể đi trước muốn đề đầu người đi sau không được. Bởi vì mỗi chính trọng một khối óc thông minh tiến hóa vô cùng mà. Đồng đẳng. Học với nhau để tiến hóa, trao đổi để tiến hóa, thiếu sót phải nhịn nhục học và tiến hóa. Mình không có hay hơn ai. Vợ nó mới tiến, vợ nó mới chịu học và nó tiến. Mà thấy mình giỏi không bao giờ tiến, chịu học không bao giờ tiến.
Kính thưa thầy, tại sao con người thường nghĩ đến tự Phật, tâm nghịch cảnh nhiều hơn là trong thuận cảnh?
Phải rồi, Bị con người tham mà tham không được, trời ơi tôi tham không được, chỉ có ông trời biết, ông trời mới giúp tôi được, chứ nói người ta biết hết, người ta chỉ cướp của tôi. Cho nên chỉ ông trời mới giúp, cho nên nó mới cầu trời cho của nó. Mà ông trời cho của nó không biết, nó cho nó khối óc thông minh mà nó không biết, rồi nó tự hại mà thôi. Rồi thời bùa ăn hết tiền, còn mang thêm nợ nữa.
À, xin mời anh ta. Kính thưa thầy, trường hợp chúng ta sát sanh, ví dụ như sát hại thú vật hoặc là chim muôn, là coi như chúng ta cũng mắc một cái tội. Như vậy xin hỏi thầy, trường hợp những người làm trong các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khoa học đó, dùng những con thú trong các cái công việc nghiên cứu mà phải giết những con thú vật như vậy đó, thì có bị cái nghiệp quả, bị cái nhân ác hay không?
Cái người ta nghiên cứu là cái tâm tư của người ta là trong hành trình bác ái, xây dựng, giúp đỡ cho chung. Họ có chánh nghĩa, không có bệnh gì hết. Họ nghiên cứu, còn mình tâm ác, mình thấy con chim đừng bay, lấy súng bắn, nướng ăn trời, mấy người đó phải trả. Còn cái này ta nghiên cứu cho nhân loại, người ta đã hy sinh đem lại sự bác ái cho chung. Thì họ có đường lối chánh nghĩa, không có sao.
Tại sao tu hoài không đắc đạo là vì một với một cộng lại là hai, sao như nhiêu đó mà. Hoặc là tới đi tôi tìm vợ tôi sao. Nó thấy hai, còn không thấy con đi gì mà. Hỏi vợ con sao? Vợ con cũng như con là yếu hơn. Biết nó là cũng như mình đã được, thì mới là cứu độ hết, mới mở dây cho đường tiên. Bạch Phật còn con như vợ con ở thế gian thì sao? Phúc thiệt suốt cả một đời ở lại đâu không vô. Thấy không? Cho nên trong dây thức giác nó quan trọng. Rồi Phật đâu có hỏi mình làm gì. Sự tự do, nhân quyền có càng hơn vũ trụ đầy đủ. Thích thì đi, không thích ở lại cũng vậy đó thôi, nhưng mà đi chậm. Từ lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng rồi mình ở lại. Sao? Mình cũng tiếc cái này kia mới nói là ở lại. Mình chưa thích ra. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ nhận đi. Rồi vợ con cửu quyền thất đổ nó cũng đi được. Sao? Tại sao ông Phật tên điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. Sao? Bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ việc đi thì người khác nó sẽ đi hết. Nó không có bề trễ. Cho nên người tu và ở lại thế gian ngoài cũng bằng chứng sự bảo vệ của cá nhân. Mà bị kẹt một đống ở thế gian. Còn phòng chứ không được. Cho nên rất khó chịu đó. Bây giờ nó dồn thay là người ta tu biết những thứ năm vật cảm động là đại dương. Mình tu như vậy mà mình còn siêu đi được. Còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nhớ lại. Đó. Chưa thức giác chỉ là đi. Đi rồi phải tiến lại. Cho nên ở Việt Nam nó có những cái bài học dứt khoát đi là đi. Đi bây giờ mới bảo đảm được cho cha mẹ đi. Em thấy rõ ở thế gian cái bài học cho thấy.
Mà hồi đó không dứt khoát hay là bây giờ không có làm được cái gì dứt gia cha. Mình không biết tiền khổ cả đấng. Cái đi này vậy. Cho người ta thấy lấy cái đời mà cho thấy cái đời. Rồi mình tu tới giờ phút mình đi là phải đi. Đừng có năn nỉ, đừng có xúc cứu vợ con cầu xin tôi ở lại, không. Mới đến vì nhiệm vụ, vì cứu sinh vạn nước mắt. Không phải vì sự eo hẹp. Cho nên cái tâm đời nó hại tôi lắm. Cho nên mấy ông thầy tu, con lớn đừng lấy chồng, con không lo tu, mà ai nữa.
À, con lớn đùng với vợ con, nhưng mà ai nghe bởi bài học của nó, thì cái kể này để nó đùng rồi nó tới ngày giết phát. Chứ bây giờ làm sao? Ai không biết mình, bây giờ những người ở tị nạn đi ra tới trại tị nạn biết đọc thân là được priority, mà nhiều khi vô tới trại rồi anh cũng cứ vợ. Anh làm khó là cho anh. Cứ vợ để con, rồi khám sức khỏe, hai vợ chồng thì mạnh thiệt nhưng mà con bệnh chưa được đi. Tại vì mình tạo nghiệp. Tôi biết chứ tôi phải phi lực tăng, tôi không có lấy vợ, tôi không để con, tôi đi tới Mỹ, bây giờ tôi học tới lớp gì đó. À, nó không biết, nó không tưởng cái đó là khoai qua cái hồi kiểm soát con còn bệnh chưa lên cho nên mới bay được anh ở lại. Thì cái đạo như vậy, cái con đường đạo như vậy, cái nghiệp mà. Và bây giờ khi mà dứt khoát rồi, chỉ có một thôi, điểm để tu tập này, nó mới được. Trong cái cơn này, với tôi cũng không đủ thì giờ mà ở trong cái trại tị nạn mà để tôi cắt nhẹ, tôi cắt nhẹ trong trại này.
Thấy cái đạo
thầy nói tôi nói sơ cũng băng để cho mọi người nghe giờ hàng tuần tụi nó mở để cho an ủi tâm hồn đau khổ tập đó. Còn nếu tôi có thì giờ tôi biến cái trại tị nạn thành một cách được vĩ đại như vậy tất cả mọi người có sự thực sinh mình rất
qua khỏi cái này nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa, chẳng lại, đây cái vùng quân định. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này, ở đây mình, nó có một màn điện, cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sướng sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời, chưa đâu, phải qua hết cái này, mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tịch. Thi thơ xuất. Bộ óc thi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tịch. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian, tổ chức của thế gian. Rồi tiến lên trên, đi ra, nó đi tới trung thiên thế giới. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết ở bề trên. Rồi đi lên đích. Chỗ này đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lại tiên cảnh. Cái đó, lúc đó ngắn gọn, một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có viết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm, nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào. Nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay gian mỗi câu rồi đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật thì đi tới thanh tịnh rồi. Không có áp dụng thi thơ nữa. Nhưng mà chỉ áp dụng điển quang mà thôi. Đi tới Phật. Nó rất có trật tự. Bởi vì con người còn mang thể xác con người. Nên được học qua những cái khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi. Không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa. Về văn chương phàm trần nữa. Hết cái đó. Nhưng mà chỉ tiến về khối hào quang thôi. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu. Chỉ dục thanh quan điển thôi, từ từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc, chỉ dùng thanh điển thôi, bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là học Phật. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi đâu phải nổ bây giờ, có người bây giờ nổ, cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh nhưng mà nói gì ta hiểu đấy. Còn người kia cứ thấy cảnh hoài mà nói nhiều khi cũng cập nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt. Nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không?
cái mỗi giới mỗi khác à, nó vô cùng tận nữa mà, cho nên rất nhiều, nó kể không hết, cho nên mỗi người tu tự hiểu lên. Chứ bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi, bởi vì trình độ cách khác. Ta sẽ đi tới giới khác, hay là ta đi thẳng hơn, hay là ta đi quẹo hai ba tua, ta mới tới đó. Có nói gì nói, nó cũng đi hai ba tua. Vậy đó. Khi mà xuất ra được ở trên đó, mới thấy rằng mình nhập học ở bên trên. Mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết. Chứ không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào. Cứ học hoài, học không có chán. Mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Thì tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa. Chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới khi mà tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi. Chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình. Mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình và khép mình, sửa mình thì nó tiên. Mà còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay, là chúng ta không bao giờ tiên được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được. À, muốn đi vào đạo đỉnh thì tất cả mạch nhâm, mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương khai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa, thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Anh cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó. Còn mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mọi phần. Đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức không? Không có cái gì, luôn là đều thanh lọc hết rồi. Cái trường đại định giới. Người mê, trong mê đó nó có tỉnh. Mà giàu mình ngủ gục mà người ta kêu mình cũng biết. Cái đó là trong mê có tỉnh. Và từ trong mê có tỉnh đó, mình luyện lên đó, mình mới đi tới toàn tỉnh tao được. Sau khi tỉnh tao rồi, mới phân cách giới ranh để tiến lên. Mà sau khi tiến được đó, mình thấy rõ, khi mà phần hồn mình tiến được rồi thì thấy cái bộ đầu cũng có hào quang như chư Phật khác vậy thôi. Thì lúc đó mới hòa hợp lên trên đẹp đại định giới mà để thi một lớp khác nữa.
Ơn rất nhiều tất cả bạn đạo cho tôi có cơ hội trở về với hồn nhiên thanh tịnh. Trong hai ngày, tất cả mọi người chúng ta đều hướng tâm về thanh tịnh để giải quyết nỗi u sầu trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã thích trong bất ngờ và không cần tổ chức sự vui thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh là sự điều qua cao quý nhất ở trên đường này. Tôi mong mọi người giữ tâm lành hướng thượng để tiến hóa thay vì gặp những thiên cơ biến chuyển, rồi bối rối, phải giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa, không bỡ ngỡ bất cứ thiên cơ biến chuyển. Nên tôi năm nay cũng 72 tuổi, ghé qua đây, được ngày nào hay ngày nấy, thăm các bạn đạo. Không ngoài, nhìn trong của anh Phương đã thường có. Cũng như chúng tôi muốn mọi người tiến hóa nhanh nhẹ, sáng suốt và không bị lừa gạt đến nội tâm nữa, thích thành lên nơi.
tôi đang miệng tưởng gì đàm, thành ra bao nhiêu tuổi bất phương tiện rồi tôi cũng đi tới các bạn, đừng có lo. Các bạn phải nhớ tu. Đi gặp tôi hàng đêm, điều đó là điều tôi cầu mong. Mạng sắc phàm nên xúc động phải đối lễ. Các bạn cũng vậy đó thôi, cố gắng tu để cho người kế tiếp chúng ta sẽ đối lễ để cảm động lòng người. Chúng tiến về thân tịnh sáng suốt, thành thật cảm ơn suy nhìn các bạn.
Chúng con kính cảm ơn thầy.
Bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi. Cho nhiều bác sĩ cũng ngu đần chứ đâu có biết gì đạo đâu.
Lên hỏi người con thì con có gì khác quý bây giờ đi còn
nữa. Có biết, bởi vì người ta cứ chăm chú gì vật chất, người ta đâu có hiểu gì đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo á, là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo, đem cái đạo vào đời mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. Hay lắm, bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chân pháp cho mọi người đó. Là cái đạo nó vào đời đó, cái hạnh phúc nó ăn không biết cái kiếp nào nữa hết, sướng lắm. Rồi bác sĩ mà không biết nói đạo á, bác sĩ đó lỗ, chỉ biết tiền thôi. Vậy thì theo cái chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm plafond 100.000 đô la, 200.000 đô la rồi sao? Gia đình nó có hạnh phúc, vợ chồng ly tán, đổ vỡ bỏ nhau đủ chuyện hết, mặt đất này nhiều chuyện lắm, là tại vì không có thấy cái đạo, tại là không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ, tại sao tôi lấy người này, tại sao tôi được chung sống với người này, không hiểu cái đó, mà chỉ biết tiền, là một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu đi hưởng thụ vậy thôi, rồi bệnh chết, bác sĩ cũng vậy thôi, bệnh chết thì nó làm gì? Mà nó biết đạo nó khác, biết đạo nó mở thêm cái tần số khác rồi, nó được hưởng cái phần nhẹ, nó cấy được cái điền, cấy được cái vốn đi trở về, nó hưởng tiền miên ở sau này. Như bây giờ con không có đồng xu, không có địa vị mà con chịu tu, ráng tu thì mày coi mày là cấy được cái của, cái phúc điện cho sau này được hưởng nhàn, mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ. Cứu quyền thất tổ bao hiếu đầy đủ mà hôm nay biết đó. Vì họ đâu có biết cái đồng bạc kia nghĩa là có hoài mà, xài không hết. Rồi họ cứ lấy cái đồng bạc này mà nhúng nước là nó cũng hư, thấy không? Mà khi chết không đem đi được, còn cái đồng bạc kia chết đem đi được. À, nghĩa là họ hiểu về cái chế độ vật chất này, cho hiểu cái đồng bạc này là đi được. Đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận, mà khi mà anh đạt sự sáng suốt là anh là gì? Đồng bạc chánh rồi. Chỉ đâu anh đâu có đói. Anh hiểu không? Anh ôm đồng bạc phụ, mang ta bóc túi ta lấy, anh đâu có còn xu nào đâu. Thấy không? Cũng còn khổ thôi. Mà đây là đồng bạc chánh. Mà đồng bạc chánh nói bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà tôi đứng trước nhà người ta, tôi nhìn tôi hiểu người ta, và tôi nói người ta thông cảm, hỏi cho người ta mời tôi vô nhà, cho tôi đi nước uống cũng là tiền. Thấy không? Mời tôi ngồi xuống cái ghế đó cũng là tiền, cho tôi ăn bữa cũng là tiền. Nhưng mà tôi làm sao tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ. Cái đó là đời đời bất diệt. Cho tôi uống ly nước mà tôi chỉ cho họ nghìn năm sau được hưởng. Được hưởng cả nghìn năm sau cũng được hưởng. Mà nếu họ bằng lòng làm với tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm mà họ thấy sung sướng. Chỉ rõ ràng cho họ trở về với chân thức của họ. Thì ai cũng nói có tâm thức mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu. Họ phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu. À, thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì, nó hiểu hết, mình mới không sợ. Mình mới an nhiên tự tại, con người không hiểu thì sợ. Người hiểu đâu có sợ, ở đâu cũng yên hết. Định niệm như đóng bụng nó cũng biết rồi, nó tự đóng bụng mà ra, nó làm sao nó không yên. Sống như đóng phân, nó tự đóng phân mà ra, mà ông Thượng Đế cũng là đóng phân vậy. Thôi, có thúi, có thơm liền liền, mà có chết, có sống liền liền, có hiện diện trên mặt đất, giờ phút nào cũng có hiện diện. Lúc nào cũng có sự hiện diện ở ngoài mà đâu có biết.